truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình thứ tư ngày 17 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay 17 tháng 5, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân khóa 13 đã bước vào ngày làm việc thứ hai. Trong phiên làm việc chiều nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tại các tổ, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố thăm kiểm tra tiến độ thi công một số dự án công trình trọng điểm.
Dẫu biết rằng trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy vẫn còn rất nhiều gian nan ở phía trước, song với bản lĩnh kiên cường, mưu trí dũng cảm, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cùng đồng đội đã lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, sau khi họp nội bộ tại hội trường, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành chia thành 4 tổ thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Nhìn chung các ý kiến thảo luận tại tổ thảo luận số 1 và số 3 gồm đại biểu thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, các huyện Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai và các đại biểu mời là lãnh đạo các sở ban ngành chức năng của tỉnh đều nhất trí cao với nội dung những văn kiện được trình tại kỳ họp. Liên quan đến nội dung hai đề án lớn của ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2017-2020 là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã có khá nhiều ý kiến đóng góp. Nhiều đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp bổ sung thêm các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao và là thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh vào nội dung đề án. Và để khắc phục tình trạng được mùa mất giá trong ngành nông nghiệp hiện nay, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho rằng
chúng ta cũng đã đề cập đến cái việc là kết nối các nhà, rồi chúng ta cũng đã tính đến cái chuyện là tìm về thị trường tiêu thụ. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc là chúng ta sẽ phải xây dựng một cái đề án riêng cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hay không? Bởi vì tôi nghĩ rằng bây giờ thì có thể là đây cũng chưa thuộc là chức năng của ngành nông nghiệp và ngành công thương thì cũng chưa quan tâm đến nhiều và chúng ta chưa có một cái mạng lưới đủ mạnh, mặc dù chúng ta cũng có thể xây dựng các cái trung tâm, các cái nhà giới thiệu, các cái khu trưng bày để giới thiệu, nhưng tôi nghĩ rằng là nó cũng chưa nhiều thì có thể là để mà cùng đồng bộ với cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như là nông nghiệp công nghệ cao thì chúng ta sẽ phải song hành cho cái việc là chế biến sản phẩm nông nghiệp của chúng ta như thế nào. Chúng ta phải phát triển đến cái thị trường và cái thị trường tiêu thụ chính là cái yếu tố cốt lõi để thúc đẩy sản xuất.
Liên quan đến quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đề nghị bổ sung nội dung giữ bí mật cho người tố cáo và có quy định cụ thể về trang phục của công dân khi đến trụ sở tiếp công dân. Về tờ trình dự thảo quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Nguyễn Văn Thực, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đề nghị.
Tôi đề nghị bổ sung một là cái căn cứ và đề nghị ban hành quy định này thì bổ sung thêm về cái căn cứ nghị định 79 ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy, quy định rất rõ về cái trách nhiệm về các cái chủ đầu tư và xây dựng các cái khu dân cư và khu đô thị là phải chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, có nghĩa là phải lập dự toán thiết kế và được thẩm duyệt và được xây dựng và được nghiệm thu thì bây giờ mới đưa vào hoạt động.
Đồng thời, đồng chí Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh cũng đóng góp nhiều ý kiến vào tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua quy hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 như sau.
Cần đánh giá rõ thêm hiện nay tổng số cán bộ công chức, viên chức ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ cấp xã trở lên và hiện nay có bao nhiêu, thế thì đã bao nhiêu đã được trang bị về máy tính. Từ cái đó thì tôi nghĩ là mới định hướng là đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 thì bảo 100% cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính, báo cáo chí là rất là khó khăn.
Đối với chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh giai đoạn 2017-2020, một số đại biểu đề nghị cần đánh giá lại hiệu quả hoạt động của toàn bộ các thư viện cấp huyện và các điểm bưu điện văn hóa xã để đưa ra các giải pháp xử lý, cần bổ sung thêm hệ thống tủ sách hoặc thư viện ở các nhà văn hóa, xóm, tổ dân phố.
Tại tổ thảo luận số 2 và số 4 gồm các đại biểu huyện Phú Lương, Phú Yên, Phú Bình và Đồng Hỷ, Các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Các đại biểu hoàn toàn nhất trí với chủ trương của chính phủ và tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh cần có cơ chế xem xét sử dụng cơ sở vật chất của huyện. Ví dụ, bệnh viện Đồng Hỷ nếu bỏ không sẽ rất lãng phí. Những cơ chế về công tác cán bộ, giải pháp về việc điều chỉnh các cơ quan, trường học, y tế. Đại biểu Phạm Văn Thọ nói:
trong cái quá trình điều chỉnh cái địa giới hành chính của Đồng Hỷ về thành phố thì có cái thị trấn Chùa Hang, vì ở đây bản chất đó là trung tâm văn hóa chính trị của huyện Đồng Hỷ, tập trung rất nhiều cơ quan nhà nước trên địa bàn của Đồng Hỷ, rồi kể cả trường cấp 3, kể cả bệnh viện huyện dân ca. Và chúng tôi cũng đề nghị là Ủy ban nhân dân tỉnh cũng làm rõ là nếu mà về thành phố thì trước mắt cái bố trí cơ quan làm việc của Đồng Hỷ thế nào, về cái công tác cán bộ của xã mà tham gia chấp hành các cấp chuyển về thành phố nguyên trạng, nhưng mà có còn được hưởng những cái chức danh như vậy không hay là như thế nào.
Về đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, các đại biểu cho rằng để thực hiện thành công, bước đầu tiên phải thực hiện đó là khâu dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Tuy nhiên, trong đề án chưa đề cập nhiều đến điều này. Đối với Phú Bình, được làm điểm cánh đồng lớn nhưng chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, cần có giải pháp, cơ chế cụ thể về dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, bởi đây là bước đầu tiên để thực hiện nội dung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, tái cơ cấu ngành. Bên cạnh đó, tỉnh cần có cơ chế trích một phần kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị, phục vụ nông nghiệp cho bà con và các tổ sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt hiện nay với đề án này, tỉnh đang triển khai chậm so với các tỉnh trong toàn quốc. Đề nghị tỉnh cần làm rõ những mục tiêu trọng tâm đặt ra của đề án, hiệu quả cụ thể ra sao. Liên quan đến đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, các đại biểu nhất trí với việc đề cao doanh nghiệp tham gia đề án. Muốn làm được điều đó, tỉnh cần có cơ chế chính sách về dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, để đề án đem lại hiệu quả cao, việc đầu tư phải thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải manh mún. Ngoài những nội dung được đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến, các đại biểu tại tổ thảo luận số 2 và số 4 đã đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh một số vấn đề quan trọng khác, như thông qua quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Nguồn phí này cần được đầu tư lại vào các công trình như đường giao thông, trường học, nhà văn hóa. Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 cần đánh giá các nguyên nhân nghèo để đưa ra các giải pháp giảm nghèo trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về bình xét hộ nghèo hàng năm cần được thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng nể nang. Các tổ chức xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ thuộc diện hộ nghèo nâng cao nhận thức, vươn lên thoát nghèo, tránh trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Đối với tờ trình về việc thông qua chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, đại biểu Nguyễn Thị Hương, đại biểu huyện Phú Lương nêu ý kiến.
Trong cái báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về phạm vi thực hiện chương trình thì cũng đã có giải trình về số xã để thực hiện chương trình là 98 xã. Tuy nhiên là theo như tôi được biết thì ngày 28 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 582 về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 123 vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Thì trong đó tổng các xã khu vực 3 của tỉnh Thái Nguyên trong quyết định 582 là 36 xã, chứ không phải là 47 xã như tại quyết định cũ. Và tại quyết định 582 thì cũng đã bãi bỏ các quyết định số 447, quyết định số 601 và quyết định số 73 của Ủy ban dân tộc. Tôi cũng xin có ý kiến là đề nghị là phần căn cứ cũng như là phần phạm vi thực hiện các chương trình này là có thể xem xét để điều chỉnh lại.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, việc thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo, báo cáo, đề án, tờ trình đã được các đại biểu thảo luận, trao đổi hết sức sôi nổi. Những nội dung tổng hợp trong ngày làm việc thứ hai, giải trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông qua các nghị quyết quan trọng sẽ được Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố truyền thanh trực tiếp trong ngày làm việc thứ ba diễn ra vào ngày mai 18 tháng 5. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Các sở ngành địa phương và các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng kỹ thuật của công trình là những chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khi đi kiểm tra khảo sát thực địa tại một số địa điểm thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên và một số công trình trọng điểm trong chiều 16 tháng 5. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên gồm 9 hạng mục công trình được đề xuất đầu tư nhằm giải quyết nút thắt về năng lực đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và phát huy thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận. Sau khi kiểm tra thực địa hạng mục xây dựng tuyến đường Huống Thượng Chùa Hang và hạng mục xây dựng đường Bắc Nam cầu Huống Thượng và nghe thành phố báo cáo phương án tuyến, phương án xây dựng các hạng mục chính của tuyến đường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các phương án thực hiện. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu cần đảm bảo an toàn trong thi công, ổn định tình hình dân cư trong vùng dự án và có kế hoạch tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện dự án. Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn đã đi kiểm tra các công trình thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, quảng trường Võ Nguyên Giáp. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2012-2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thực hiện trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban giám đốc công ty và sự quyết tâm đồng lòng của đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn công ty, nên Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.
Một trong những điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đoàn Thanh niên Công ty đã triển khai có hiệu quả phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Những nội dung của phong trào được thực hiện đã gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại doanh nghiệp. Thực hiện phong trào, các cấp bộ đoàn đã chủ động phối hợp với các phòng ban chức năng trong công ty làm tốt việc triển khai hội thi chọn lao động giỏi hàng năm. Hiệu quả đem lại đã làm lợi cho công ty hơn 33 tỷ đồng. Qua đó không chỉ tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các cơ sở đoàn đã chủ động đảm nhận 767 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội cũng đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, như tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, vận động đóng góp ngày công lao động, ngày tiết kiệm, tháng tiết kiệm, ủng hộ đồng bào và nhân dân miền Trung gặp thiên tai lũ lụt, giúp đỡ đoàn viên trong công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn các gia đình chính sách có công với cách mạng. Phong trào hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng được đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng, qua đó đã thu hút trên 1.500 lượt đoàn viên tham gia, thu được hơn 1.000 đơn vị máu tình nguyện. Để góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công ty còn tổ chức và hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do công ty phát động, trong đó đoàn viên thanh niên là nòng cốt. Anh Đặng Ngọc Ninh, đoàn nhà máy cán thép Thái Nguyên chia sẻ.
Qua các cái chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên Công ty thì đã khơi dậy được cái tiềm năng cũng như là các cái tố chất của đoàn viên thanh niên trong thông qua các chương trình cụ thể. Các đồng chí đoàn viên thanh niên đã thể hiện được sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần hăng hái, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của đoàn cũng như của trong hoạt động kinh doanh.
Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp tại các đơn vị được quan tâm thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 808 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, có 392 đồng chí được kết nạp đảng, chiếm gần 72%. Được đứng trong hàng ngũ của đảng, các đồng chí đảng viên trẻ đã phát huy được vai trò xung kích, luôn gương mẫu đi đầu, là hạt nhân trong tập hợp đoàn viên. Anh Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhấn mạnh.
Để đạt được cái kết quả trong cái nhiệm kỳ 2012-2017, thì Đoàn Thanh niên Công ty chúng tôi đã thực hiện một số những cái giải pháp có hiệu quả như là làm tốt cái công tác tuyên truyền, giáo dục tới đoàn viên thanh niên để nắm rõ về các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cái nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh, các cái chủ trương lớn trong sản xuất điều hành của lãnh đạo công ty, lãnh đạo công đơn vị, để từ đó mỗi đoàn viên thanh niên trong công ty chúng tôi nắm rõ để thực hiện nhiệm vụ trên mỗi cái vị trí công tác được giao.
Thông qua các phong trào thi đua, chương trình hành động của đoàn phát động, vai trò vị trí của tổ chức đoàn gang thép tiếp tục được khẳng định, được tỉnh đoàn Thái Nguyên, Đảng ủy công ty, lãnh đạo các cấp ghi nhận, công nhân viên chức lao động tin tưởng và ủng hộ. Liên tục các năm từ năm 2012 đến năm 2016, đoàn thanh niên công ty được tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2013, được Trung ương đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối cơ quan doanh nghiệp. Đồng chí Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong cái điều kiện khó khăn, thì tổ chức đoàn trong công ty đã có nhiều các cái việc tổ chức thực hiện, rồi như là trong công tác tuyên truyền giáo dục thì đã giúp cho đoàn viên thanh niên nắm chắc được những cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, và đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa rồi thì đã triển khai thực hiện cái chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rồi việc học tập và thực hiện nghị quyết Trung 4 về đẩy mạnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, và đã giúp cho đoàn viên thanh niên trong công ty hiểu và chia sẻ và cũng thể hiện cái sự kiên định và tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng bộ cũng như là cái hướng phát triển công ty trong thời gian tới.
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được tổ chức vào thời điểm toàn thể cán bộ công nhân viên lao động đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017. Đoàn viên thanh niên ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty lần thứ 14, nhiệm kỳ 2012-2017, quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội là diễn đàn để tuổi trẻ công ty thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống của đội ngũ công nhân qua hơn 57 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ trong xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững. Theo kế hoạch, Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép sẽ diễn ra vào sáng 19 tháng 5. Thông tin về đại hội sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự ngày 19 tháng 5.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Người chiến sĩ trên mặt trận chống ma túy. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Tân Long, Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 13 tháng 5 tại kho hàng nhà bà Nguyễn Thị Tuyết thuộc tổ 15 phường Tân Long, chị Trần Thị Thái sinh năm 1975, thường trú tại xóm Đồng Sang, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, để chiếc xe mô tô Honda Way ZX biển kiểm soát 20L24957 ở trước cửa kho, xe khóa ổ khóa điện. Khoảng 5 phút sau, chị Thái phát hiện mất chiếc xe trên, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 14 triệu đồng. Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 14 tháng 5 năm 2017, tại gia đình ông Nguyễn Như Quân, sinh năm 1958, thường trú tổ 15 Hoàng Văn Thụ, ông Quân đi làm về phát hiện khóa cửa phòng ngủ tầng 2 bị mở, két sắt trong phòng bị xê dịch và cậy phá. Kẻ gian lấy đi 2 triệu 700 nghìn đồng tiền mặt. Kiểm tra ban công tầng 2, gia đình phát hiện mất một camera và một đầu thu camera an ninh, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 9 triệu 700 nghìn đồng. Hai vụ án trên, Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 62 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 137 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Qua kiểm tra số nhà 146 thuộc tổ 3 phường Tích Lương, phát hiện thu giữ 21,097 gram thuốc viện, 92,783 gram ma túy tổng hợp, nhắc nhở 31 trường hợp, xử lý phạt hành chính 34 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 155 ca với 678 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bắt 3 vụ 5 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,855 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Phạm pháp hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 11 đối tượng, tài sản thu hồi trả lại cho bị hại trên 24 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 18 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9 xe ô tô, 2 xe đạp điện, 7 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 226 trường hợp vi phạm, thu trên 477 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 121 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 77 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy là một lĩnh vực đầy cam go, thử thách, hiểm nguy. Nhưng bằng niềm tâm huyết với nghề, sự mưu trí, dũng cảm, hết lòng tận tụy với công việc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm qua, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cùng đồng đội đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Xả thân, liều lĩnh xông vào đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy là những công việc rất đỗi thường tình đối với Trung tá Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1975, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên. Điển hình là vụ án bắt giữ đối tượng chuyên mua bán trái phép chất ma túy. Vũ Thanh Sơn, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi phương thức, lịch trình hoạt động của các đối tượng, anh và đồng đội đã lập kế hoạch bắt gọn đối tượng, thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin, trên 2.200 gam ma túy đá và hơn 1.100 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác, đồng thời đảm bảo an toàn cho anh em đồng đội. Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Hoan cho biết, một chuyên án hay, một vụ án thành công đối với anh là cả một quá trình, một chặng đường mà có sự hy sinh vất vả của anh em đồng đội.
Đảm bảo cái an toàn cho lực lượng bắt giữ cũng như đối tượng bắt giữ và lực lượng tham gia bắt giữ thì chúng tôi tính toán mọi cái phương án. Bản thân tôi cũng sẽ đưa ra các ý kiến trước tập thể chủ huy đội cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ để đưa ra các phương án làm sao mà đạt cái hiệu quả cao nhất.
Trong suốt 20 năm công tác trong ngành, anh cùng đồng đội đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm. Có những khi phải đấu tranh với đối tượng phạm tội nhiều ngày mà không thu được thông tin quan trọng. Những lúc như vậy, anh không nản chí mà luôn mềm mỏng, khôn khéo đấu tranh với đối tượng, nhờ đó nhiều chuyên án lớn được triệt phá. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, anh cùng đồng đội đã đấu tranh triệt phá thành công trên 100 vụ án ma túy lớn nhỏ, thu giữ trên 3.500 gam heroin, trên 600 gam thuốc viện, gần 3.800 gam ma túy tổng hợp dạng đá, gần 2.500 viên hồng phiến. Nói về Trung tá Nguyễn Văn Hoan, người chỉ huy của mình, Trung úy Ma Đình Gần, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên bộc bạch.
Được sự chỉ đạo của anh Hoan, hướng dẫn của anh Hoan thì tôi cũng đã vượt qua và hoàn thành tốt, xử lý tốt các cái vụ án mà cấp trên giao cho. Trong cái tâm tư tình cảm thì cũng anh em cũng thường xuyên là tâm sự để giải tỏa những cái vướng mắc về tình cảm tâm tư giữa gia đình và xã hội, thì qua đó thì cũng thấy rằng là anh Hoan là một người chỉ huy rất là thấu đáo trong công tác quản lý cán bộ.
Gian nan, vất vả, hiểm nguy, nhưng các anh, những chiến sĩ trên mặt trận chống ma túy không hề nao núng, luôn mưu trí dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với các loại tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Hoan với cương vị là phó đội trưởng Đồng chí là một đồng chí giàu kinh nghiệm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu sâu sát với công việc. Trong cái hướng dẫn chỉ đạo cũng rất là nhiệt tình. Trong quan hệ đồng chí đồng đội thì cũng rất là gần gũi và được anh em đồng chí đồng đội là yêu mến. Trong những năm vừa qua thì với cái nỗ lực của đồng chí Nguyễn Văn Hoan thì cùng với sự tập trung của toàn thể đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thì đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Đồng chí Hoan cũng là một trong những đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho các cái cán bộ trẻ, các cái thế hệ đi sau phải nhìn và học hỏi.
Đó là những nhận xét của Thiếu tá Trương Minh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên, về người đồng đội đã gắn bó nhiều năm với mình. Thầm lặng đấu tranh, thầm lặng hy sinh, nhưng với những chiến sĩ quả cảm trên mặt trận lửa chống ma túy của thành phố Thái Nguyên như Trung tá Nguyễn Văn Hoan thì đó là niềm vui, là trách nhiệm với người dân thành phố. Chiến công của các anh là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa thành tích của lực lượng công an thành phố Thái Nguyên nói riêng và công an nhân dân nói chung, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Truyền thanh an ninh ngày 17 tháng 5 năm 2017. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ Hai, thứ Tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ Ba, thứ Năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nếu các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin
nóng xôn xao. 4G Viettel bạn đã đủ chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc sim tuyệt hảo. Có sim 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với sim 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu sim Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên sim 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.